Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trinh Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2010, gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về Đức Gioan Paulo Đệ Nhị, thầy dạy về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Sau đó là các tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Căn Cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Giáo hội Tin Lành Luther. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn của Giáo hội Tin Lành Luther Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với giáo hội này, vốn đã bắt đầu đầy hứa hẹn sau Công đồng Vatican II. Đức Benedicto nhìn nhận rằng kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005, các quan hệ giữa Công giáo và Tin Lành Luther luôn tiến triển tốt đẹp, nhất là trên phương diện cộng tác thực tế để phục vụ Tin Mừng. Ngài ngỏ lời với phái đoàn do Đức Giám mục Mark Hansen cầm đầu như sau: Tôi tha thiết cầu mong cho cuộc đối thoại liên tục giữa các tín hữu Tin Lành Luther và người Công giáo tại Hoa Kỳ cũng như trên quy mô thế giới đạt được kết quả tốt đẹp dựa trên những thỏa thuận đã đạt được. Theo Đức Thánh Cha, để đạt được mục đích đó cần phải nhiệt thành cầu nguyện và trở về với Chúa Kitô. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ Tin Lành Luther tại Roma vào ngày 14 tháng 3 tới đây. Đây là lần đầu tiên Ngài thực hiện một chuyến viếng thăm như thế. Tin Roma, Đức Thánh Cha nêu gương cầu nguyện của Thánh Anton Padova. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại gương sáng của Thánh Anton Padova, một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo hội về mẫu gương cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một trong những khía cạnh của sự cầu nguyện là tin tưởng mở rộng tâm hồn với Chúa. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những điểm nổi bật của nền thần học Phan Sinh. Thần học này nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của tình yêu Chúa là sức mạnh thấm nhập cảm xúc, ý chí, tâm hồn con người và là nguồn hiểu biết vượt qua mọi thứ hiểu biết. Thánh Anton chào đời trong một gia đình quý tộc tại Lisboa, Bồ Đào Nha, năm 1195. Ngài gia nhập dòng Francisco hèn mọn với hy vọng được đi truyền giáo tại Maroc, nhưng vì bệnh hoạn, Ngài phải trở lại Ý. Tại đây, Ngài dấn thân vào nhiều hoạt động tông đồ. Ngài qua đời năm 36 tuổi, và một năm sau được Đức Giáo Hoàng Gregorio IX phong thánh. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Anton đã đóng góp rất nhiều vào việc phát huy linh đạo Phan Sinh. Ngài là một trong những nhà thần học đầu tiên của dòng này. Năm 1946, thánh nhân được Đức Pio thứ 12 công bố là tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân là người thấu hiểu hơn ai hết những yếu đuối của bản tính con người. Ngài biết con người dễ hướng chiều về tội lỗi và các tật xấu, nên không ngừng khuyên nhủ dân chúng phải luôn chiến đấu chống lại các mối tội đầu như kiêu ngạo, hà tiện và bất chính. Vào đầu thế kỷ 13, thương mại phồn thịnh, các đô thị mở rộng, nhiều người không còn quan tâm đến nhu cầu của người nghèo. Chính vì vậy mà Thánh Anton luôn mời gọi các tín hữu hãy tự nghĩ đến sự giàu có đích thực là sự giàu có của tâm hồn và tỏ tình liên đới với những người túng thiếu. Tin Sao Paulo, Brazil. Giáo hội Công giáo điều khiển 1/4 các hoạt động y tế trên thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho các nhân viên y tế loan báo rằng, Giáo hội Công giáo điều khiển đến 26% các dịch vụ y tế trên thế giới. Theo một thông cáo báo chí, Giáo hội có tất cả 117.000 trung tâm y tế, gồm bệnh viện, dưỡng đường và cô nhi viện, cũng như 18.000 dược phòng và 512 trung tâm săn sóc người bệnh phung cùi. Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp mừng kỷ niệm ngày thành lập, của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Đức cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch của Hội đồng, cho biết, thánh lễ Ngày Bệnh Nhân được Đức Thánh Cha cử hành trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm thứ Năm 11 tháng 2, cũng là một phần trong các cuộc cử hành để đánh dấu biến cố này. Được biết sau thánh lễ, Đức cha Zimowski đã cùng với thị trưởng Roma, các bệnh nhân và nhiều thiện nguyện viên tham gia một cuộc rước kiệu thánh thể cùng với di hài của thánh nữ Bernadette và tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Ngoài ra cũng nhân dịp này, Tòa Thánh tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế để thảo luận về hai tông thư liên quan đến vấn đề đau khổ do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành. Với chủ đề Giáo hội phục vụ những người đau khổ, cuộc hội thảo quy tụ trên 500 người đến từ 35 nước trên thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã nêu cao phẩm giá của những người đau khổ. Trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức tại Roma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2, ông Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, đã nói rằng sự khiêm tốn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và việc Ngài muốn để cho thế giới thấy rõ tình trạng sức khỏe suy sụp của Ngài đã mang lại phẩm giá và ý nghĩa cho sự đau khổ. Theo ông Anderson, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngần ngại để lộ sự đau khổ của Ngài trước mặt thế giới. Ngài làm như thế với tất cả khiêm tốn, và xuyên qua sự đau khổ của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thấy thế nào là phẩm giá con người. Nhà lãnh đạo của Hội Hiệp sĩ Columbus, một mạng lưới huynh đệ và liên đới có mặt trên khắp thế giới, nói rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rao giảng tin mừng bằng mọi quà tặng Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả đóng kịch, ca hát, thể thao và viết lách. Và cuối cùng, Ngài cũng rao giảng tin mừng bằng đau khổ mà Ngài cũng gọi là một quà tặng của Chúa. Tin Washington. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc cứu đói trên khắp thế giới. Theo một bản báo cáo mới đây, trong năm 2008, các chương trình cứu đói của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ trực thuộc Hội đồng với mục đích này đã trực tiếp trợ giúp 14.300.000 người xuyên qua 142 chương trình khác nhau. Ngoài ra, một cách gián tiếp, cơ quan này cũng đã trợ giúp cho ít nhất 35 triệu người. Ông Bruce White, người cố vấn về an toàn thực phẩm của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng các chương trình cứu đói của cơ quan không những chỉ tiếp tế khẩn cấp lương thực mà còn tài trợ cho nông nghiệp, dinh dưỡng cũng như giáo dục về thực phẩm. Cơ quan đã chi ra trên 470 triệu Mỹ kim cho thực phẩm và các chương trình dinh dưỡng trong năm 2008. Ông White cũng cho biết, ngoài những viện trợ trực tiếp về thực phẩm, Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ còn giúp đỡ trong các dịch vụ y tế, môi sinh. Cơ quan cũng giúp đỡ các nông gia thành lập quỹ tương trợ và tìm kiếm thị trường để tiêu thụ các nông sản. Tin Jakarta, Indonesia. Giáo hội Công giáo tại Indonesia tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nước này. Đức cha Yohanes Buja Sumata, giám mục Tây Java, kiêm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng chính phủ nước này đã không bảo đảm được tự do tôn giáo cho người dân. Trái lại, để cho Hồi giáo, vốn chiếm đa số tại đây, đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số. Chiều thứ Ba mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đức cha Puja Sumarta đã cùng với các nhà lãnh đạo các nhóm tôn giáo thiểu số tại Indonesia gặp các dân biểu quốc hội để trình bày tình trạng khó khăn mà các nhóm đang trải qua. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia nhắc nhở các nhà lập pháp về sự kiện nhiều nhà thờ Kitô giáo bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đốt phá hay dùng vũ lực để buộc phải đóng cửa. Đức cha cũng nói đến sự kiện khối đa số Hồi giáo tạo áp lực để gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong việc thực hành tôn giáo. Đức cha kể ra những biến cố gần đây nhất xảy ra tại Belasi và Purwakarta, thuộc miền Tây Java và Padang Lawas, tại miền Bắc Sumatra. Tại đây các nhà thờ bị các nhóm hội giáo cực đoan và các chính quyền địa phương buộc phải đóng cửa, với lý do là các nhà thờ này được xây cất không có giấy phép. Các khoản 8 và 9 của sắc lệnh chính phủ ra lệnh cho các chính quyền địa phương phải bảo đảm sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Nhưng theo đức cha Pucha Sumatta, nhiều chính quyền địa phương đang là điểm nhắm của các nhóm hồi giáo cực đoan. Họ đành phải chiều theo các yêu sách của các nhóm này. Trong cuộc gặp gỡ với quốc hội, đại diện các giáo hội tin lành tại Indonesia nói đến những vụ tấn công thường xuyên của các nhóm hồi giáo cực đoan. Các nhóm tin lành tẩy chay các chính quyền địa phương vì không bảo vệ họ. Các nhà thờ của các nhóm này cũng bị đóng cửa. Các tín hữu tin lành đành phải tập trung ngoài đường để cầu nguyện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức cha Pucha Sumatta nói rằng, chính phủ có các phương tiện để bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, nhưng trong thực tế, đôi khi các chính quyền địa phương không màng tới luật lệ. Tin Colombo. Trước những căng thẳng giữa hai phe ủng hộ và chống chính phủ, các đức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hòa giải. Được biết sau khi tái cử, Tổng thống Rajapaksa giải tán quốc hội và cho tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mùng 8 tháng 4 tới đây. Ông muốn có được sự ủng hộ của 2/3 dân biểu quốc hội để cai trị đất nước. Các phe chống và ủng hộ chính phủ đụng độ nhau tại thủ đô Colombo. Các lãnh tụ Kitô phản đối gian lận bầu cử và các đức giám mục kêu gọi các chính trị gia cũng như thường dân chấm dứt bạo động. Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 2 vừa qua, tướng Sara Fonseca, thủ lãnh các đảng đối lập, người đã thất cử trong cuộc bầu cử vừa qua, đã bị chính phủ bắt giam. Các đảng đối lập cho biết sẽ đưa vụ việc ra tòa và tố cáo trước cộng đồng thế giới. Họ nói rằng họ có đủ lý do để tin rằng ông Fonseca sẽ bị mua sát trong tù. Bà Anoma, vợ ông Fonseca, đã vào tù thăm chồng. Bà cho biết ông đang tuyệt thực và không còn tin tưởng bất cứ người nào. Tại thủ đô, những người ủng hộ của cả hai phía đã đụng độ nhau trên các đường phố hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 2 vừa qua. Hàng chục ngàn người đã biểu tình, đốt hình nộm của Tổng thống Rajapaksa và yêu cầu trả tự do cho ông Fonseca. Những người ủng hộ chính phủ đã ném đá vào đám đông. Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, các đức giám mục Công giáo và Tin lành kêu gọi hòa bình và chấm dứt bạo động. Các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô nói rằng các nguyên tắc dân chủ bị chà đạp và dân chúng không được hướng dẫn để nắm bắt tình hình và hiểu rõ các vấn đề. Tin London. Nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới nhìn nhận có hỗn loạn trong Liên hiệp. Phát biểu tại Thượng Hội đồng của Giáo hội Anh giáo, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã mô tả tình trạng của Liên hiệp là hỗn loạn ly giáo ở cấp địa phương và những can thiệp từ bên ngoài. Đức Tổng giám mục Canterbury đưa ra bức tranh trên đây khi đề cập đến những lập trường khác nhau của các cộng đồng Anh giáo liên quan đến việc phong chức giám mục cho phụ nữ, những người đồng tính và hành động trợ tử. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới kêu gọi các tín hữu Anh giáo hãy biết lắng nghe nhau và tôn trọng cái nhìn của nhau. Tin Hồng Kông. Một trong những trường công giáo kỳ cựu nhất tại Hồng Kông, kỷ niệm 135 năm thành lập và vinh danh một cựu học sinh được trao tặng giải thưởng Nobel. Hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua, trường Thánh Giuse đã mừng kỷ niệm 135 năm thành lập và vinh danh một cựu học sinh là giáo sư Charles Gao, một trong ba người được trao tặng giải Nobel về vật lý năm vừa qua. Giáo sư Gao, người đã theo học tại trường Thánh Giuse hồi thập niên 50, đã từ Hoa Kỳ trở về Hồng Kông để tham dự ngày kỷ niệm của trường. Trong bài diễn văn khai mạc buổi lễ kỷ niệm, sư huynh Leon Jeong-hin, hiệu trưởng trường Thánh Giuse nói rằng, trường đã sản xuất nhiều học sinh xuất sắc trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là giáo sư Charles Cao. Sư huynh Leon nhắc đến sự hy sinh tận tụy của các sư huynh La San, cũng như tập thể giáo viên và phụ huynh học sinh. Sư huynh Thomas Fabier, giám học của trường, nói với hãng thông tấn UCA News rằng, giáo sư Cao là một bằng chứng về sứ mệnh của trường, là dạy cho các học sinh trở thành công dân thế giới. Sư huynh nhắc lại rằng cách đây 3 năm, khi trường mở thêm một chi nhánh, giáo sư Cao đã tặng cho trường một tấm chi phiếu. Năm 1875, 6 sư huynh La San đã tiếp thu trường Đấng Cứu Thế và đặt tên lại là trường Thánh Giuse. Trường Đấng Cứu Thế đã được thành lập năm 1860. Đây là một trong những trường công giáo đầu tiên kể từ khi Hồng Kông trở thành một phủ doãn tông tòa vào năm 1841. Trường Thánh Giuse là một trong 9 trường do các sư huynh La San điều khiển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức John Paul đệ nhị, thầy dạy về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin về việc Đức John Paul đệ nhị, người vừa được Đức Thánh Cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng và nâng lên bậc đáng kính hồi tháng 11 vừa qua, từng dùng nghiệp cha đánh tội đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới. Vị giáo hoàng này nổi tiếng là một con người hùng dũng, đầy nghị lực, một nhà vô địch của tin mừng, một thể tháo gia được giới truyền thông đề cao. Tuy nhiên vào cuối triều đại của ngài, người ta lại thấy một hình ảnh hoàn toàn tương phản. Đó là hình ảnh của một con người bệnh hoạn, yếu đuối, run rẩy. Lần cuối cùng khi xuất hiện từ cửa sổ phòng làm việc, Đức John Paul đệ nhị không còn nói được nữa. Tuy nhiên, đó cũng chính là lúc ngài tỏ ra hùng biện hơn bao giờ hết. Và khi ngài hấp hối trên giường bệnh, có lẽ đó cũng là lúc sứ điệp của ngài rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài đã không rút lui khỏi ngay tòa thánh Phêrô, bởi vì chính trong những ngày cuối đời, khi mang thập giá trên vai, ngài đã tỏ ra là vị chú chăn và thầy dạy hơn bao giờ hết. Tiết lộ việc ngài sử dụng một viên nghiệp gia để đêm đêm đánh tội là một điều hữu ích, bởi vì thế giới có thể thấy được một khía cạnh khác trong con người của Đức John Paul đệ nhị. Giữa những tiếng hoan hô, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, chúng con yêu mến ngài. Người ta cũng nên thấy được hình ảnh của một con người khiêm tốn, luôn xác tín về thân phận tội lỗi và sự bất xứng của mình trước mặt Chúa. Ngày nay, đánh tội có lẽ không còn là một thực hành đáng đề cao, xét dưới khía cạnh tâm lý lẫn tu đức. Sở dĩ Đức John Paul đệ nhị đã làm như thế là chắc chắn ngài phải được phép của linh mục giải tội của ngài. Ngày nay, nhiều tác giả tu đức của giáo hội không tán thành việc hành xác, và những ai cho phép làm việc này đều nhấn mạnh rằng mục đích của hành động này không phải là tự gây đau đớn cho mình. Đau đớn tự nó là một sự giữ thể lý, nhưng nếu được thực hành như một hành động sám hối, thì nó có thể gia tăng lòng đạo đức nơi hối nhân. Mục đích thực sự của việc đánh tội là để nhắc nhở rằng con người mang lấy thân phận phải chết, và thân xác trong đó chúng ta đang sống, tuy được tạo thành giống Thiên Chúa, nhưng lại là một thân xác bất toàn và sa ngã. Đây là điều mà thế giới ngày nay không biết hay đã quên lãng. Ngày nay, con người tôn thờ thân xác và bị lừa mị bởi ý tưởng cho rằng mình có những thân xác của thần linh. Thật ra, thân xác con người vốn bất toàn và yếu đuối. Đánh tội, hành xác hay bất cứ một hình thức khổ chế nào cũng đều là một thực hành để nhắc nhở chân lý ấy. Theo truyền thống Thánh Augustino, chúng ta vừa nhận ra sự cao cả của tinh thần, lại cũng vừa cảm nhận được tính yếu hèn và mong manh của thân xác. Đức John Paul đệ nhị không phải là một siêu nhân. Ngài hẳn đã không để mình bị lừa gạt bởi những lời tung hô. Hơn nữa, theo gương Thánh Augustino và biết bao nhiêu vị thánh trong lịch sử giáo hội, Ngài đã thực hành việc hãm sát và đánh tội. Chúng ta biết rằng Thánh Thomas More, có lẽ noi gương các vị tử đạo, cũng đã từng hãm sát và đánh tội. Thánh nhân làm như thế là để được thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Chính Ngài đã viết một cuốn sách về thực hành này. Sách gương phúc Chúa Giêsu gồm rất nhiều bài viết về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, được viết ra để giúp người tội lỗi nhận ra thân phận yếu hèn của mình khi suy ngẫm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Với việc đánh tội, Đức John Paul đệ nhị cho chúng ta thấy rằng Ngài đã xem thánh giá như là trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Trong chương 3 có thông điệp chân lý sáng ngời, Ngài trích dẫn lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1 câu 17 như sau. Đừng để cho thập giá Chúa Kitô trở nên vô hiệu. Ngài muốn đưa ra sứ điệp như sau. Nếu chúng ta cho rằng luân lý Kitô giáo quá khó khăn đối với chúng ta, thì chúng ta cũng nói rằng thập giá của Chúa Kitô không đủ mạnh để cứu thoát chúng ta. Đức John Paul đệ nhị qua đời gần được 5 năm, nhưng Ngài vẫn tiếp tục dạy dỗ chúng ta, và Ngài dạy dỗ chúng ta không chỉ bằng các thông điệp của Ngài, cũng chẳng phải bằng những gì chúng ta đã học được từ hàng trăm năm nay, mà bằng gương sáng và những nhân đức anh hùng của Ngài. Ở vào thời đại chỉ biết tìm kiếm khoái lạc và sự thỏa mãn nhất thời. Ở vào một thời đại đã quên mất rằng hạnh phúc đích thực chỉ có được khi thi hành ý Chúa. Đức John Paul đệ nhị nhắc lại rằng, chúng ta mang lấy thân phận mong manh yếu đuối, nhưng đồng thời, xuyên qua sự mong manh yếu đuối này, Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy vinh quang của Chúa Kitô đấng cứu thế. Chương trình được tiếp nối với chương 1. Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nỗi lòng Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đọc lại những chương đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy được chương trình của Thiên Chúa đối với thế giới loài người. Ngay cả sau khi loài người nổi loạn chống lại Ngài, Thiên Chúa đã không tiêu hủy chương trình tạo dựng của Ngài. Sách Sáng Thế Ký kể lại bao nhiêu câu chuyện, qua đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến gặp gỡ và nối lại mối thâm tình với con người. Một tác giả nọ đã viết rằng, nếu phải tóm tắt sách Sáng Thế Ký thành một câu ngắn gọn, thì câu đó sẽ là Thiên Chúa học cách làm cha mẹ. sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ trong vườn địa đàng đã thay đổi hoàn toàn thế giới, cắt đứt mối dây thân mật mà ông bà đã từng có với Thiên Chúa. Giờ đây, để hâm nóng lại thế giới, Thiên Chúa và con người lại phải tập làm quen với nhau. Loài người đã phá hủy mọi quy luật, và Thiên Chúa đã đáp lại bằng những trừng phạt. Thiên Chúa chẳng khác nào một người cha mò mẫm từng bước để tìm cách đối phó với đứa con nhỏ. Ngài trừng phạt, nhưng không trừng phạt vì ghét bỏ. Sau khi Adam phạm tội, chính Thiên Chúa đã đến gặp ông và giải thích cho ông hiểu rằng toàn thể vũ trụ đã phải chịu những hậu quả và phải tìm cách thích nghi với sự chọn lựa của ông. Chỉ cần một thế hệ sau, chúng ta đã thấy được hậu quả của sự chọn lựa của Adam. Cain đã giết chính người em của mình là Abel. Thiên Chúa đã hỏi Cain, ngươi đã làm gì? Máu của em ngươi đã kêu tới tận trời cao. Một lần nữa, Thiên Chúa lại đến gặp con người và trừng phạt nó. Tình trạng của trái đất và của toàn thể nhân loại tiếp tục trở nên tồi tệ đến độ làm cho Thiên Chúa phải đau buồn. Sách Sáng Thế Ký viết, Thiên Chúa đau buồn vì đã tạo dựng con người trên trái đất. Quả thật, Thiên Chúa đau với nỗi đau của bậc làm cha mẹ. Cha mẹ nào mà chẳng trải nghiệm được nỗi đau ấy, khi đứa con ở tuổi thiếu niên bắt đầu nổi loạn và khước từ cha mẹ. Thiên Chúa không chỉ bị một đứa con khước từ, mà cả một nhân loại. Ngài đành phải phá hủy tất cả những gì Ngài đã tạo dựng. Tất cả niềm vui của chương 1 trong sách Sáng Thế Ký đều tan biến trong dòng nước Đại Hồng Thủy. Nhưng Thiên Chúa đã không hoàn toàn thất vọng về con người. Giữa một nhân loại sa đọa ấy vẫn còn Noe, người luôn luôn bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Sau niềm hối tiếc mà chúng ta có thể nghe Thiên Chúa thốt lên trong chương 3 của sách Sáng Thế Ký, giờ đây dường như Ngài thở ra nhẹ nhõm khi Noe vừa ra khỏi tàu đã phủ phục xuống đất để thờ lạy và cảm tạ Ngài vì đã cứu sống ông. Với cả hành tinh vừa được tẩy luyện và giờ đây bừng lên với sức sống mới, Thiên Chúa đã ký kết giao ước không những với Noe mà còn với mọi loài sinh sống trên mặt đất. Ngài sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt toàn thể tạo vật nữa. Thiên Chúa như thể cam kết tự chế, tự giới hạn chính mình. Như một người cha của đứa con bỏ nhà ra đi, Ngài đã không nổi cơn thịnh nộ để trừng phạt, nhưng chấp nhận là một người cha ngày ngày ngóng trông đứa con trở về. Không bao lâu sau đó, lại diễn ra một cuộc nổi loạn nữa. Nhân loại muốn xây một ngọn tháp cao ngất trời xanh để thử lòng Thiên Chúa. Ngài đã giữ lời cho nên chẳng còn hủy hoại công trình tạo dựng của Ngài nữa. Chương 12 của sách Sáng Thế Ký đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi ông bà Nguyên Tổ sa ngã, Thiên Chúa không còn trừng phạt nữa. Ngài đưa ra một kế hoạch mới cho lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không còn giữ kín trong trí Ngài nữa. Ngài nói thẳng với tổ phụ Abraham, ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc vĩ đại, với vô số người mang tên ngươi. Và từ dân tộc này, ta sẽ chúc lành cho mọi dân tộc trên trái đất. Thay vì tái lập toàn thể trái đất một trật, Thiên Chúa khởi đầu bằng một dân tộc mà Ngài tuyển chọn riêng. Tin ở lời hứa của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham đã rời bỏ quê cha đất tổ và mọi sự để lên đường đi đến một vùng đất xa lạ trong vùng Canaan. Mặc dù được vinh dự làm cha của một dân tộc mới, Abraham lại là mẫu người đầu tiên tỏ ra thất vọng về Thiên Chúa. Ông đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ, ông đã đón tiếp bao nhiêu sứ thần, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn còn đó. Sau bao nhiêu năm trời, lời hứa của Thiên Chúa vẫn chưa được thực hiện. Thiên Chúa đã bảo ông, hãy đi chiếm lấy đất mà ta sẽ ban cho ngươi. Nhưng đất Canaan mà ông tìm thấy và chiếm được chỉ là một vùng đất khô cằn, dân cư đang chết đói. Để sống còn, ông đành phải trốn sang Ai Cập. Thiên Chúa đã hứa với ông, dòng dõi của ngươi sẽ đông hơn sao trên trời. Đây hẳn phải là lời hứa làm cho ông cảm thấy sung sướng nhất đời. Ở tuổi 75, ông vẫn còn mơ ước được nghe tiếng trẻ con cười đùa trong liều. Ở tuổi 85, ông đành gỡ gạc để đi lại với một nàng hầu. Nhưng ở tuổi 95, Abraham chẳng còn muốn tin ở lời hứa nữa. Khi Thiên Chúa hiện ra để củng cố lời hứa ấy, ông chỉ biết cười mà thôi. Ông đã lão, vợ ông là bà Sarah đã già, thì làm sao để mà sinh con đẻ cái nữa? Cả hai đã cười với một nụ cười đầy nước mắt. Thiên Chúa như thể đang chơi khăm với con người. Nhưng như Kinh Thánh đã viết, điều Thiên Chúa muốn chính là niềm tin. Và đây chính là bài học mà Abraham đã học được. Ông đã học tin khi chẳng còn có lý do nào nữa để tin. Và cho dẫu ông không sống để thấy con cháu của ông là người Do Thái tràn ngập vùng Canaan, ông vẫn sống đủ để thấy người vợ già của ông mang thai và sinh hạ một người con trai mà ông đặt tên là Isaac, nghĩa là nụ cười. Chuyện xảy ra cho Abraham, giờ đây cũng tiếp tục xảy ra cho Isaac. Isaac cũng phải cưới một người vợ son sẻ. Tất cả các tổ mẫu của giao ước, như Sarah, Rebecca và Rachel, đều phải trải qua những năm tháng héo hon và thất vọng vì son sẻ. Các bà cũng chia sẻ cùng một lời hứa như chồng, và cũng trải qua những giai đoạn tâm tối và cô đơn trong chờ đợi mỏi mòn. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, niềm tin là cách thế tốt nhất để con người bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy đường lối sư phạm kỳ diệu của Thiên Chúa. Thoạt tiên, Ngài gần gũi thiết thân với con người. Mỗi buổi chiều tà, Ngài đến chuyện vãng với Adam và Eva. Thế rồi, khi họ phạm tội, Ngài trừng phạt họ. Ngài nói thẳng với họ. Ngài không ngừng can thiệp vào cuộc sống của họ. Ngay cả thời tổ phụ Abraham, Ngài cũng gửi các sứ thần đến tận nhà họ. Nhưng vào thời Gia-cốp, các sứ điệp Ngài muốn nhắn gửi lại có tính cách hàm hồ. Ngài đến trong một giấc mơ. Và vào cuối sách Sáng Thế Ký, một người tên là Giuse đã nhận được sự hướng dẫn của Thiên Chúa bằng một cách thế hoàn toàn bất ngờ. Qua câu chuyện của Giuse, chúng ta thấy Thiên Chúa dường như chỉ đứng đằng sau hậu trường. Ngài không nói với Giuse qua trung gian các thiên sứ, mà qua những giấc mơ của một ông vua Ai Cập. Hơn ai hết, Giuse có đủ lý do để trách móc Thiên Chúa và thất vọng về Ngài. Cả cuộc đời, ông chỉ gặp toàn những xui xẻo, rủi ro. Nhưng cuối cùng, sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Qua bao nhiêu biến cố mà chúng ta chỉ có thể gọi là mất mát, rủi ro, Giuse đã được Thiên Chúa hướng dẫn đến mục tiêu tốt đẹp nhất. Trong cuộc hội ngộ với anh em mình, Giuse đã cố gắng cho họ thấy được niềm tin của ông. Các anh đã cố tình hại tôi, nhưng Thiên Chúa đã biến điều ấy thành điều thiện hảo cho tôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Biến đổi cô đơn thành thinh lặng. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Louise Hay nói trong cuốn sách của bà, Ý thức quyết định cuộc sống. Ý thức chỉ chấp nhận những điều chúng ta đã đặt niềm tin, rồi phản chiếu niềm tin ấy vào thực tế cuộc sống. Thế nên, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sao quá cô độc, rằng một ai quan tâm, yêu thương ta, thì cuộc sống của ta sẽ thật sự như vậy đấy. Tuy nhiên, nếu ta thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy và luôn tự nhủ rằng cuộc đời này thật đẹp, tôi yêu mến những người chung quanh, và tôi cũng nhận thấy mình đáng được đáp lại rất chân tình, thì đó cũng chính là những gì mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong cuộc sống này vậy. Theo bà, chúng ta cần phải có niềm tin. Theo kinh nghiệm của bà, cho thế nào thì nhận thế ấy, bà nói, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, cho dù đó là những điều tốt đẹp nhất hay những điều tồi tệ nhất. Cùng với tư tưởng trên, Ernestine phụ họa, cô đơn sẽ không còn nữa khi chúng ta nhận ra rằng cô đơn là sự tĩnh lặng của tâm hồn. Sự tĩnh lặng này giúp chúng ta phân biệt đâu là cô đơn tách biệt và đâu là cô đơn tĩnh lặng, vì tĩnh lặng làm chúng ta trở nên đồng nhất, trọn vẹn của con số một, và chỉ khi ấy chúng ta mới hoàn toàn thuộc về mình, cảm nhận là nhà mình. Không còn từ chối mình nữa. Chúng ta đã hài lòng với mình, bình an với mình, và không còn cần một yếu tố nào khác bề ngoài có sức làm chúng ta mãn nguyện hơn là mình với mình. Những gì khác đến với chúng ta chỉ là phụ thuộc và là ơn huệ, hồng ân hay một chút lành của thế giới ngoài mình. Một khi chúng ta tin như thế, cô đơn trở nên món quà làm giàu nội tâm của cá nhân. Một thực tại hiển nhiên là bạn phải chấp nhận cái giới hạn con người. Bạn không thể có uy quyền với hết mọi người, hoặc làm chủ trên bạn, muốn gì phải có nấy. Mọi hoàn cảnh, mọi huống cảnh ngoài tầm tay bạn, và bạn không thể điều khiển toàn bộ. Điều hiển nhiên là bạn không thể bắt mọi người phải yêu bạn, bạn không thể mua chuộc tình thương của người khác. Bạn cũng không thể mua tình thương của Chúa cho bạn. Đây là sự tự do hoàn toàn thuộc về họ. Họ có quyền chọn lựa. Chìa khóa bí mật cho riêng bạn là bạn có quyền chọn cho bạn cách đối xử cho riêng bạn. Bạn yêu quý mình hay bạn ruồng bỏ mình? Bạn là người thân hay là kẻ thù của riêng bạn? Bạn có thể thực hành cô đơn tích cực bằng làm sao cho một ngày của bạn có những hành động, ý thức, hữu ích cho đời bạn và cho những người chung quanh. Bạn hãy làm những gì cho bạn niềm vui và là những việc bạn ưa thích nhất. Những hành động có ích lợi sẽ khơi dậy niềm tin trong bạn và cho bạn nhìn đời dưới nhãn quan màu hồng. cô đơn trở nên tĩnh lặng khi bạn học để giang tay đón nhận cả con người của mình, tốt xấu vân vân. Bạn vui với bạn, và từ đó bạn sẽ học để vui với hết mọi người. Sau đây là một bảng đã được liệt kê để giúp bạn có thể chấp nhận, giúp chính bạn thay đổi cô đơn lẻ loi thành tĩnh lặng, hữu ích cho tâm hồn. Thứ nhất, bạn nên ghi tên để có một cuối tuần tĩnh lặng tại nơi phong cảnh hữu tình. Thứ hai, bạn nên bơi lội tại một biển đẹp mà bạn thích. Thứ ba, bạn nên đọc một cuốn sách có giá trị cho bạn. Thứ bốn, bạn nên xem một phim hay. Thứ năm, bạn nên nghe nhạc giao hưởng trong buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Thứ sáu, bạn nên đi ăn tại nhà hàng mà bạn ưa thích. Thứ bảy, bạn nên dạo xem phong cảnh núi đồi. Thứ tám, nên ngắm nhìn hoàng hôn hay bình minh nắng đẹp. Thứ chín, say sưa trong những sinh hoạt mà bạn yêu thích như hội họa, âm nhạc hoặc nấu ăn mà bạn ưa thích. Thứ mười, chọn giờ tĩnh lặng, cầu nguyện ngồi bên Chúa và tâm sự với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Vaswani trong câu chuyện Lời Cầu Nguyện khẳng định kể lại cách nào mà một phụ nữ đã thắng được sự lo lắng, áy náy trong mình một cách vô lý như sau. Có một phụ nữ luôn cảm thấy lo lắng thái quá cho sự an toàn của các con. Bà không ngừng sợ hãi khi các con của bà ra ngoài, bất kể là đi học hay dạo chơi, cho dù lúc ấy có rất nhiều người xung quanh chúng. Thấy thế, một người bạn của bà đã khuyên, bà hãy thử thực hành Lời Cầu Nguyện khẳng định xem sao. Lời Cầu Nguyện khẳng định là gì? Bà hỏi. Người bạn từ tốn giải thích cho bà nghe về Lời Cầu Nguyện khẳng định. Mỗi khi lo lắng cho các con, bà cần lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này. Thượng Đế ơi, các con của con luôn được người bao bọc. Con sẽ không lo sợ cho chúng nữa, vì con biết chúng sẽ luôn được an toàn trong tay người. Con biết, dù chúng ở đâu, người sẽ chăm sóc và bảo vệ chúng. Xin hãy nhận lấy tấm lòng thành và lời cảm ơn chân tình của con. Cảm ơn người vì đã bảo vệ cho các con của con. Và lời cầu nguyện ấy đã tỏ ra rất hiệu quả. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn chế ngự được những nỗi lo sợ vô lý của mình, và đã bắt đầu tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chúng ta cảm thấy cô đơn vì không ai chúng ta có thể tâm sự được, chúng ta cũng có thể, như người phụ nữ trên, viết xuống lời cầu nguyện khẳng định như sau. Thượng Đế đầy yêu thương, con biết Ngài luôn ở cạnh con, thấu suốt những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con. Con buồn và chán nản thật sự, nhưng con cảm nhận rằng Ngài luôn ở với con và đang đồng hành với con trong mọi lúc. Sự buồn nản này Ngài cho phép xảy ra cho con là để con tìm kiếm Ngài, làm bè bạn với con. Ngài dùng mọi phương thế để chiếm đoạt con cho riêng Ngài. Con tin và cảm nhận điều ấy. Từ nay, con xin trao phó tất cả mọi vui buồn trong cuộc sống của con và để Ngài toàn quyền sử dụng. Con xác tín là con luôn có Ngài bên cạnh. Con không còn phải cô đơn nữa. Xin tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thi sĩ Pháp Marie Noël có bài thơ Đường Đời mô tả cuộc hành trình của một con người từ lúc được Thượng Đế gửi vào chốn hồng trần, cho đến khi đi về với người cha vĩnh cửu trên trời như sau. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạm lấy đuôi. Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt. Năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời. Vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành. Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng cong thêm, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Dần dần con người phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghi, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thế, buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại, như thế đóng cửa về đêm. Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy, vụng về, nói năng chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tả. Rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh. Rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm kỷ sửu. Một năm nữa lại trôi qua, và mỗi người chúng ta lại ngoạm thêm một khúc đuôi vào đường đời của mình. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta luôn háo hức cho thời gian chóng qua với những ước mong, những kế hoạch, những đề án được lập trình, được nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, khi ngày hết Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại thời gian trôi qua, chúng ta lại luôn có cảm giác luyến tiếc. Tiếc vì tuổi xuân đã đi qua, tiếc vì những điều mình chưa làm được cho mọi người, hay cho chính bản thân mình. Chúng ta lại ước gì thời gian có thể quay trở lại, nhưng đường đời lại vòng quanh như một con rắn tự ngoạc lấy đuôi. Cuộc hành trình chỉ sẽ phải ngắn dần mà thôi. Thiên Chúa đã sắp sẵn những gì tương thích với hoàn cảnh sống của chúng ta, cho dù vào độ tuổi nào. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, nếu biết trao cho Ngài đời sống của chúng ta và nhận ra thánh ý của Ngài trên đời sống của mình. Một năm nữa đã qua, trẻ em lớn lên hơn, người trẻ trưởng thành hơn, và người cao tuổi phải đối đầu với những thử thách của bệnh tật, già yếu. Và chúng ta lại lo sợ hay than trách Chúa khi chợt nhận ra rằng mình đã dần ngoạm hết cái đuôi của cuộc đời mình. Thế nhưng, sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân là nét đẹp của thể chất, còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là nét đẹp của đời sống tâm linh, và nét đẹp tạm bợ chóng qua của thể chất phải mất dần để nhường chỗ cho vẻ đẹp vĩnh hằng của tâm linh. Tục ngữ Việt Nam có câu, hơn một ngày hay một việc, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày, thì đó là điều có phúc, vì chúng ta đang tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người, đó là biến đổi dần đời sống của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Tới ngày chấm dứt cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh là thế. Nhưng muốn thăng tiến đến nét đẹp vĩnh hằng của tâm linh để được Thiên Chúa ban cho đời sống vĩnh cửu, chúng ta phải có một cuộc sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể tiến bước đến hạnh phúc đời đời. Vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa, đó chính là mục đích và ý nghĩa cao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, cho dù trong cuộc lữ hành trên trần thế, chúng con không thiếu những gian nan, khổ đau và thử thách. Đồng thời, không ai trong chúng con tránh khỏi cái chết. Nhưng sự sống vẫn là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ mà chúng con phải liên lỉ cảm tạ, cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh sống nào. Vì thế, thân lạy Chúa, xin Ngài hãy cho chúng con biết tận dụng từng giây phút sống của mình để sống tốt đời, đẹp đạo. Để khi đường đời chúng con thu ngắn dần, thì đó cũng là lúc cự ly giữa chúng con và hồng ân cứu độ của Ngài cũng không còn xa nữa. Amen.
Chẳng còn thôi buồn phiền, chẳng còn luôn chọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần Chúa, tu muôn ân, xin Chúa là thánh linh. đời con buông thân.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.